À, hiểu tiếp. Nước ngồi không? Thì lâu lâu mình nghe Phật pháp thì, mà thì lâu lâu mình nghe thẳng vào trong Phật pháp là thẳng vào chân lý đó, thì là nhiều đó là nghe thiền tông. Bây giờ Phật nói thí dụ như Phật nói Phật giác ngộ, là giác ngộ gì này? Hả? Mình hỏi mình biết Phật giác ngộ gì đó. Bây giờ mình mà nghe theo kinh á, thì Phật nói là tu tập rồi, Phật nói quá khứ rồi, phát nguyện đủ thứ hết á. Rồi thì mình cứ nghĩ là khi nào mình ngồi thiền, thiền trong lúc nào cái nó tỉnh ngộ. Nhưng mà là tỉnh ngộ gì đây? Cho nên thật sự ra thì trong lúc mà mình không biết là cái chỗ giác ngộ nó chắc nó nằm ngoài cái thế gian này. Nó nằm ngoài cái cuộc đời, nó nằm ngoài mọi cái mình thấy biết này. Đó. Rồi mình chỉ nghe những cái mục tiêu giác ngộ là để làm gì. Thì giác ngộ có hai cái, một là mình giải thoát, giải thoát khỏi khổ đau, mà khổ đau đó là luân hồi sinh tử. Còn cái thứ hai là giác ngộ là mình cứu độ được chúng sinh. Có một cái phương tiện, một cái phương tiện là có thể cứu độ được chúng sinh, ngoài cái đó là không có gì cứu được chúng sinh hết. Nhưng mà giác ngộ làm sao mà được vậy? Cho nên đó là mấy cái mình biết là đôi khi mình nghe về thiền tông á, thì thiền tông chỉ nói mấy cái đó. Bây giờ đưa này lên bảo đây là bàn tay. Đây là bàn tay, nhưng mà khi mình nói đây là bàn tay á, mình giác chưa? Nếu mà đây là bàn tay mà là giác ngộ á, thì ai giác hết rồi. Mà rõ ràng nó là bàn tay, thì nó là bàn tay. Giác ngộ thì là mình nói giác ngộ là tỉnh ngộ nếu cái nghĩa của nó. Nhưng mà tỉnh ngộ tức là thấy biết nó đúng. Khi mình còn mê thì mình thấy biết sai. Khi mình tỉnh ngộ là mình thấy biết đúng. Có một người nào nó lừa mình ha, nó lừa mình lắm. Cái người anh của mình nói mày để nó lừa hoài, nói sao mày cứ mê hoài, mày phải tỉnh lại chứ, để mày biết rõ gì là nó lừa mày. À, cho nên phải biết ra sự thật. Thì nếu cái này là sự thật á, thì ai cũng giác ngộ hết. Đây là bàn tay thì ai cũng giác ngộ hết. Cho nên khi mình thấy là cái này sự thật của nó là bàn tay, mà mình biết nó là bàn tay, là mình nói là mình biết thật, mà mình cũng giác ngộ. Cho nên mình nghĩ giác ngộ nó nằm ngoài này. À, vì vậy á, mình thấy hình như nó mơ hồ, nó ở đâu mình không biết, giác ngộ nằm đâu không biết, không biết nữa. Nếu giờ mà nói là giác ngộ là nằm nơi tâm, giác ngộ nằm nơi tâm mình, chứ nằm ở đâu đây? Thì nằm ở chỗ nào? Tâm mình á, làm sao mình biết là tâm? Tâm nó nằm ở cái chỗ là nó thấy cái ghế nó biết cái ghế, nó thấy cái bàn nó biết cái bàn. Thì khi mà đây là cái bàn, đây là cái ghế, đó là tâm. Vậy thì cái giác ngộ nằm ở đâu? Không lẽ cái mình nhìn thấy cái bàn cái mình nói là cái ghế thì là giác ngộ chăng? Thì đó là sai, không phải giác ngộ. Vậy khi mình thấy cái bàn nói nó là cái bàn, mình có giác ngộ chưa? Nếu giác ngộ rồi thì thành Phật hết, mình không có thấy cái gì là khổ đau nữa, mình giải thoát và mình có thể cứu độ người khác. Như vậy. Thì vậy mình thấy rõ ràng là không hiểu giác ngộ đâu mà phải là tâm. Vậy thì khi nào mình nhìn cái bàn tay này mà mình thấy nó là cái gì đó, thì lúc đó mới là giác ngộ. Mình đặt câu hỏi đó, hỏi Phật khi nào mà con thấy cái này là cái gì đó, thì con giác ngộ. Thế còn giờ thấy là bàn tay mà sao chưa giác ngộ. Thì hôm qua mình nghe lại cái là Thiền Tông là nên mình có thể nói này, mình thấy cái này bàn tay, thế là bàn tay. Thì các thiền sư nói rằng là mình mê, chứ không phải là mình thấy bàn tay là cái ghế là mê đâu. Cái đó là lầm lẫn, cái đó là lẫn lộn, sai lầm rồi. Còn cái thấy đúng này này, nó vẫn là mê. Thế thì tỉnh là như thế nào? Tỉnh là như thế nào đây? Mình phải hỏi đó. Tỉnh tức là giác ngộ. Thì mình thí dụ nghe chuyện của Ngài Câu Chi chẳng hạn. Ngài Câu Chi tu ở trên núi, có một tổ thiền đó. Ngài tu ở trong am, ngày lập cái am nhỏ, ngồi thiền trên giường thiền đó. Hôm có một cái cô đi ấy, cô đi đi lên núi, cô không gõ cửa, nó mà có thể nói là cô đạp cửa bung rồi, cô bước vào trong. Cô đi đi này, đi hành cước, người ta chống tích trượng đi này, bước vào trong ghe. Thì Ngài Câu Chi đang ngồi thiền thì nó mở mắt ra, giật mở mắt ra thấy con đi bước vô. Con đi bước vô, cô không nói không rằng gì hết, cô đi nhiễu. Cô đi nhiễu quanh, tại vì Ngài ngồi trên cái giường thiền, ngồi đó, cô đi nhiễu quanh ba vòng rồi đó. Ngài này nghĩ là cô đi này chắc cô đến có đảnh lễ. Cái đi nhiễu vậy là nó bày tỏ sự kính trọng, nó là truyền thống, nó từ bên Ấn Độ. Trong kinh nói là cho nên giờ thì người xuất gia thì đạo Phật kính trọng đi nhiễu vậy xong đảnh lễ. Nhưng ba vòng có đến trước mặt đứng lại, chống cái tích trượt xuống kia chồng cái hả, là nói mau. Ngài Câu Chi ở cô này có chuyện gì gấp vậy? Thế không biết nói gì hết, chưa định hỏi là cô muốn nói gì nữa. Thế cô bỏ cô đi ra ngoài, bỏ đi mất tiêu. Thì mỗi người mình có những cái cơ duyên trong nhiều đời, cho nên tự nhiên Ngài Câu Chi cảm thấy nó lạ lùng, mà cảm thấy có một điều tại sao mình không hiểu gì hết. Tại sao mình không hiểu gì hết? Cho nên cảm thấy lạ quá. Mà tha như là một ông tăng đến làm mình không hiểu ấy, đỡ quê. Đây là một cô đi, một cô đi đến làm cái rừng cái rừng đi mất tiêu. Thôi cái điều này cái gì? Sao mà tự nhiên lúc đó, có lẽ là trong nhiều đời á, là Ngài tu đó, tự nhiên lúc đó trong nó khởi lên một cái tại sao mình không hiểu được. Thì Ngài thấy là nếu mà nghĩ sâu á, bây giờ mình có thể hiểu kinh điển, nó hiểu đủ thứ, mà tại sao cái này mình không hiểu, nó có cái gì đâu mà tại sao mình không hiểu, mà hoàn toàn Ngài không hiểu. Đó. Cho nên giờ đó mình thấy trở lại nó, bây giờ đó ai đưa bàn tay lên này, mình biết gì không? Bàn tay biết. Nếu giờ đưa lên rồi, rồi gì biết không? Mình bảo cái gì lạ, bảo cái gì lạ vậy? Này là gì? Nghĩa là gì? Rồi cái người đó đi mất, mình bảo cái người đó là gì? Đó. Người nó không lẽ nó điên khùng, mà giờ nó không phải. Nếu mà người đó không phải điên khùng thì lái gì, người đó muốn nói gì đó, mình hiểu nó như vậy. Thì ngài hơi thất vọng về chính mình, tại sao mình người tu hành mà giờ có một cái không hiểu đó, thất vọng. Rồi cái ngài định là thôi cái này phải dẹp tu qua một bên, không ở trên núi ngồi thiền nữa, bây giờ phải đi tìm kiếm thiện tri thức để mà khám phá ra cái bí mật này. Mình biết là đây là những cái câu chuyện được thiền, mà những thiền sư là những người có một cái căn tính, cũng như mình nghe hôm qua là nhị tổ coi kinh coi điển gì rồi tự nhiên nhị tổ thấy là làm sao làm tâm mình nó cũng bất an, cho nên mới đi tìm sơ tổ. Bây giờ ngài Gochi là định đi tìm thiện tri thức, thì đêm hôm đó nằm mơ, đến ngày mai đi đêm đó nằm mơ thấy có ông thổ địa, ông sơn thần đó, thần núi đó, báo mộng và biết là không có đi đâu hết, ngài đừng có đi đâu hết, cứ ở đây sẽ có thiện tri thức tới. Cái ngài Cô Chi tỉnh dậy như vậy á, nên sáng nó sáng sớm rồi xuống cái núi đó, quét dọn để nói cái con đường lên đến trên am của mình á, quét dọn sạch sẽ ghê lắm, lá cây đó, kiếc gì đó, làm đường nó để mà đón chào đón mừng thiện tri thức. Thì lúc đó có một vị tổ nó, chúng tôi nhớ là ngài Hoàng Long đó, ngài cũng đi vân du, đi ngang núi, đến núi đó thì ngài thấy chân núi dọn dẹp sạch sẽ, muốn lên ngắm cảnh trên núi một chút nghỉ ngơi, đi lên thấy con đường nó làm rất là sạch sẽ, cắt đọt nó đó. Đi lên thì con đường nó dẫn đến cái am của ngài Câu Chi, thấy có cái am vậy vào, có cửa, Câu Chi mừng quá, thấy là đúng sơn thần báo mộng, nó ra mở cửa thấy một vị cao tăng đi hành cước hay đi đâu biết, sụp súng lễ lại liền. Ngài Hoàng Long mới bảo chứ ông làm gì vậy, ông có biết ta là ai đâu mà sao tự nhiên lễ lại. Cái ngài Câu Chi mà là con quét dọn sạch sẽ là từ dưới chân núi lên đây để đón chờ ngài. Ngài Hoàng Long mà ông biết ta hả, ông làm sao mà ông biết ta mà ông làm như vậy. Cái ngài Câu Chi mà là được sơn thần báo mộng cho biết có đại thiện tri thức tới. Ngài Hoàng Long bảo vậy có chuyện gì? Cái ngài Câu Chi mới bèn kể chuyện cô Ni á, mới bảo kể xong cái ngài Câu Chi mới bảo không thể trả lời, không hiểu rõ gì. Vậy bây giờ đó là ngài có thể nói ra được cái ý nghĩa, ngài có thể chỉ cho con thấy được tất cả cái ý nghĩa chân thật của cái hành động của cô Ni đó không? Cái ngài Hoàng Long giơ ngón tay lên, cái ngài Câu Chi giác ngộ. Cô Chi giác ngộ liền tức. Cho nên giờ đó mình biết là nếu mà theo đó mình biết là cái giác ngộ nằm đâu, nó có nằm trên trời, nằm chôn dưới đất, nằm gì đâu, nằm ngón tay. Cô Chi liền giác ngộ, tỉnh ngộ liền, sụp xuống lễ lạy tạ ơn liền. Cho nên mình biết được đó. Sau này thì người ta kể chuyện về Câu Chi, ai hỏi cái gì ở cái chùa nhỏ, nhưng mà bất cứ ai hỏi đạo, hỏi Phật, hỏi Pháp thì là người giơ ngón tay lên. Đó là các thiền sư biết các tổ thiền giác ngộ, các tổ thiền đó mới là cái thành Phật trong Phật Pháp, đó là cái chỗ thành Phật. Như là lúc đầu mình nghe là Phật Thích Ca nó đưa cảnh hoa lên, cái ngày Ca Diếp mỉm cười. Phật Thích Ca nói câu, tôi nhớ là Phật Thích Ca mới nói rằng là ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng phi tướng vô tướng, vi diệu pháp môn này phó chúc cho Mà Ha Ca Diếp. Tức là Phật Thích Ca nó truyền trao cái sự giác ngộ, nó được diễn tả qua chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Vì diệu pháp môn nó được nói qua những cái nghĩa đó mà chỉ bằng cái đưa cái đóa hoa lên hồn. Ai cũng nhìn thấy hết, ai cũng nhìn thấy đóa hoa hết. Mà theo cái nghĩa trong cái câu chuyện đó, chỉ có mình Ngài Ca Diếp giác ngộ. Ngài Ca Diếp giác ngộ ngay cái đóa hoa đưa lên. Tức là giác ngộ không có ở đâu hết á, không có ở đâu xa vời hết. Cho nên mình biết vậy. Đó là cái trước đây mình theo đạo, mình coi kinh, mình đọc luận đủ thứ hết, mình thấy cái giác ngộ nó thâm sâu. Rồi có người nghĩa là rất muốn tu thiền định này, nó là để mà hy vọng là mình chứng ngộ đủ thứ trong đó. Nhưng mà bây giờ thì thực sự ra nó là, dù bây giờ mình có đọc kinh luận, mình có tu thiền định, nó cũng chỉ là phương tiện thôi. Còn cái cứu cánh là cái giác ngộ nó là cái gì? Chính vậy, chỉ có thiền tông nói lên cái đó, còn không có một cái tông phái nào nói lên cái đó. Là cái giác ngộ nó nằm ở đâu, nằm chỗ nào, nó ra sao? Thì rồi về sau này mình nghe trong nhiều cái các tổ thiền nói cho mình, nhất là tổ Triệu Châu, nói là bình thường tâm là đạo. Cái tâm bình thường của mình là chính là đạo. Rồi Ngài Đạt Mai, Ngài Huệ Hải á, người ta hỏi Ngài thế nào là thiền, tức là thế nào là cái con đường đạo chân chính á, trực tiếp đến giác ngộ. Ngài bảo đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ, đó là thiền. Bàn cư sĩ thì nói, bàn cư sĩ là một tổ thiền mà là cư sĩ. Đấy. Nói là bừa cùi cái cánh nước thì đó là thần thông và diệu dụng. Thế ra là bây giờ từ xưa nay mình nghĩ chắc giác ngộ cái gì mình không thể tưởng tượng nổi, không biết nó ở đâu. Bây giờ đến thiền tông của mình á, chuyện làm hàng ngày của mình á, ở trong đó là đạo hết. Đó. Cho nên khi mà cô trục tất cô viên hạnh mình giác ngộ, mình hỏi thế nào là niết bàn giải thoát, cô trả lời cái lộ. Thế đó chứ không phải là ngồi thiền định rồi chứng sơ thiền, nhị thiền cho đến chứng gì đâu. Đó mình biết rồi đó. Cho nên là càng đơn giản lại càng thành khó hiểu. Càng trực chỉ ngay trước mắt càng thấy khó thấy. Cho nên mình hiểu, mình trở lại ấy, khi mà Ngài Câu Chi ấy, Ngài Câu Chi có một anh đệ tử nữa, có một cái vị đệ tử nữa, nhưng mà là Sa Di thôi, là cũng giác ngộ. Nhưng mà là câu chuyện mình nghe tiếp vậy. Thì Ngài có chú Sa Di. Chú Sa Di này thấy sư phụ của mình ai hỏi Phật pháp cao siêu gì giơ ngón tay. Chú bèn bắt trước. Nên ai đến hỏi thì mà chứ thầy trụ trì có chùa không? Giơ ngón tay. Hỏi gì? Giơ ngón tay. Cái người ta mới nói, mọi người mà ồ, cái ông Sa Di ông cũng giống như ông sư phụ ấy đó. Cái Ngài Câu Chi nghe được em mới kêu mà hỏi chú, người ta hỏi cái gì chú cũng giơ ngón tay phải không? Em chú Sa Di bảo dạ. Bây giờ ta hỏi đạo là gì? Đấy, ông chú Sa Di giơ ngón tay lên, Ngài Câu Chi bèn chụp lấy cái ngón tay đó, Ngài để sẵn dao như thế này, Ngài lấy dao rồi Ngài chặt cái ngón tay đó. chú kia đó không biết đứt tay gì, đau quá đi rút ra chạy la lên một tiếng. Cái Ngài Câu Chi mới kêu lên Sa Di, cái ông quay trở lại. Ngài Câu Chi đưa ngón tay lên thì chú Sa Di nó giác ngộ. Đó Tôi gì tỉnh ngộ liền. Cho nên là mình mới biết là Đức Phật mới nói là ta có cái niết bàn diệu tâm, ta truyền lại cái pháp, cái sự giác ngộ nó, mà cái giác ngộ nó là xưa nay là nghe nó thần quý cái lắm, nó là siêu việt lắm, nhưng mà thật ra nó nằm ngay nơi đây, nó truyền lại. Và khi mà nó nằm ngay nơi đây, nó không có thuộc về kinh điển nữa. Cho nên giáo ngoại biệt truyền, nó truyền riêng ngoài giáo, mà nó chỉ thẳng ra tâm con người. Thế mà con người thấy ra được cái chân tâm thật tính của mình á, là người đó thành Phật. Mà cái tâm mình chính là cái tâm nó thấy biết hàng ngày. Cho nên mình hiểu là mình nhận xét đó, cái đi cô đó, đó thì đối với thiền tông nó là một thiện tri thức giác ngộ, mà có thể là một cái ứng hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải là một con đi cô có thật. Mình biết là nó có hai cái như vậy. Mới biết rằng là ngày câu chi này đó, cái căn tính, cái công đức giác ngộ trí huệ trong nhiều đời kiếp đó, nó đã đến cái lúc mà nó sẽ chín, tức là nó sẽ thành quả. Nhưng mà ngài không có một cái phương tiện trợ giúp cho nó tỉnh ngộ, ngài cứ mải mê đó ngồi thiền. Cho nên vì vậy cái cô ni nó có xuất hiện, có đặt không đặt một câu hỏi, mà cô chỉ làm một hành động rất là bất ngờ. Nhưng mà ngài Tu Chi thấy là không có cái gì, thực sự là những cái ngài thấy á, nó hoàn toàn nó rõ ràng, đó là một cô ni. Cô đi vòng quanh mình, cô chống cái tích trượng xuống, cô hỏi, cô nói chứ phải hỏi, nói vào, không có cái gì trong đó là cái khó hiểu hết. Tại sao mình lại không hiểu? Đó là bí mật. Bí mật nằm ở đâu? Cái bí mật của cái không hiểu của mình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở nơi cái cô ni. Cô ni là mình biết rồi. Nó nằm cái cô đi vòng ba vòng, đi đó mình biết hết. Trong cái tích trượng, cái đó là tích trượng mình biết. Cô nói màu cái câu đó mình hiểu. Thì tự nhiên cái không hiểu nó nằm ở đâu? Có cái gì là cái đó? Những cái mình thấy, cái nào nó cũng là như là thấy bàn tay, là cái mình biết rồi. Tại sao nó lại có cái không hiểu? Cho nên giờ một người nó đưa lên hỏi, cái gì đây? Thì rõ ràng là cái bàn tay múa, mà cái tự nhiên mình không hiểu. Thì cái không hiểu nó nằm ở đâu? Cái bàn tay và cái múa nó là một cái rõ ràng mà. Cô đi nó rõ ràng mà, nhưng mà không hiểu. Ở đây cái gặp ngài Hoàng Long, Long đưa ngón tay lên, tự nhiên giác ngộ. Thì mình biết nó như vậy, thì mình tạm thời phân tích nha. Nhưng mà dù mình có biết cái nghĩa đó chăng nữa, mà mình muốn tỉnh ngộ theo lối thiền tông này đó, thì phải nhiều đời kiếp tu tập công đức và trí huệ ghê lắm. Mà thì mình, nó mới chín lần. Như là mình trồng một cái cây, lấy ví dụ mình trồng cái nhân sâm, nó phải trải qua nhiều lâu đời lâu kiếp lắm. Đó, nó được là giữ gìn như vậy, nó mới phát triển, nó mới thành cái nhân sâm quý. Đó, nó mới giác ngộ vậy đó. Nhưng mà cái nguyên tắc nó là về trực chỉ nhân tâm. Tất cả các tổ thiền là chỉ thẳng ra cái tâm của mình. Tại cơ chi không hiểu được, cô ni có muốn cái gì? Nếu bây giờ ngài gặp lại cô ni, hỏi chứ cô muốn cái gì? Ý của cô vậy là cái gì? Cô ni có bảo là đâu có cái gì đâu. Tôi không muốn cái gì hết. Tôi cũng không có cái ý gì hết. Mà chính ngài á, chính cái tâm của ngài á, nó muốn cái này, nó muốn cái kia. Chính cái tâm của ngài á, nó bảo ý gì vậy? Còn tôi là tôi thôi. Đó. Cho nên như vậy á, mình biết rằng là tất cả những cái gì xung quanh mình á, thực ra nó là ý của tâm mình hết. Ý nghĩa của tâm mình, ý kiến của tâm mình. Chẳng mình thấy một người đi nha, trời ơi, mình nói nó, người gì mà nó đi mà muốn lún cả đất ấy, phải nói. Thì cái người gì cũng là cái tâm mình, lút cả đất đó là ý kiến của mình. Thì biết vậy, nó là tâm mình nó ra, nó không phải từ người đó ra. Cái người đó là một cái nó trợ duyên cho cái tâm của mình á, tâm mình hoạt động. Lâu lâu mình ngồi mình mà chứ ngồi buồn quá, mình nói vậy đó, buồn quá mà muốn coi gì giải trí mình coi hết trơn rồi, thì nghĩ như vậy, cái tâm mình nó thấy mình là tôi thôi, thế tự nhiên cái đứa con nó bảo má ơi, tâm mình anh gì đó có má đây, đấy chưa, mình cái tâm của mình nó đang là tôi thôi, tôi hôm nay không có gì coi buồn quá, nó chỉ là tôi thôi, đứa con nó trợ duyên cho cái tâm má nó xuất hiện. Còn cái má ơi, tự nhiên cái tâm má nó xuất hiện. Đó, cái tâm lúc đầu của mình nó chỉ là tôi, không phải má, không phải con, không phải gì hết. Cái má ơi, cái gì đó con, đứa con ở dưới hầm nó kêu đó. Ngay cái lúc đó nó nghe bà ngoại của nó trên lầu hả? Con ba ơi, con ba, mình là hàng ba. Con ba ơi, mình bảo gì đó má. Lại là cái tâm má, tâm con nó xuất hiện. Cho nên tất cả cảnh xung quanh á, nó là tất cả những cái trợ duyên để cho cái tâm mình nó hiện ra. Và nó đến cảnh đó thì cái tâm nó có cái nghĩa đó, nó đến cảnh này cái tâm có cái nghĩa này. Nó gặp mẹ thì tâm con nó xuất hiện. Nó gặp con thì tâm mẹ nó xuất hiện. Có ai mình thấy tâm mình nó như vậy mà mình có ai chỉ ra cái tâm nó trong mình không? Mà mình thấy cái tâm nó là một cái tôi, mà cái tâm nó rất là tầm thường, làm sao mà lại cái tâm nó mà lại là Phật được? Nhưng mà nếu mà cái tâm nó không là Phật thì làm sao mà Đức Phật giác ngộ được? Các đệ tử của Phật đó, khi gặp Phật đó, có nhiều vị có thể nói là thí dụ ngài Ương Quật Ma La thì là kẻ giết người mà giết một cách kinh khủng, mình có thể tưởng tượng một người mà giết 999 người nổi tiếng trong cả nước, ai cũng sợ hết. Cho nên gặp Đức Phật là người thứ 1000, cho nên được theo Phật giết, tại không biết đó là Phật, để lấy cái ngón tay thứ 1000 đeo thành cái vòng hoa mới có cái tên là Ương Quật Ma La. Ma La là cái vòng hoa, còn Ương Quật đó là cái ngón tay, ngàn ngón tay để mà luyện một cái phép gì của mình. Cho nên về sau này làm tỳ khưu rồi đó, mà lúc bây giờ vua Bạt Tư Nặc á, khi mà ngài ta xuất hiện đó, thế mọi người nói đây là Ương Quật Ma La, vua Bạt Tư Nặc đứng dậy liền lập tức mà xanh mặt xanh hết cho và hộ vệ đâu. Không biết là nổi tiếng trong nước là một người tay giết người là kinh khủng đấy đó. Đó mà mình biết là nếu mà cái tâm của ngài ta nó không có sự giác ngộ, làm sao ngài trở thành A La Hán được? Đức Phật là từ hoàng tử thấy cảnh khổ đau cái đó nên là bỏ đi xuất gia tìm đạo, không thấy chỗ nào là đạo hết, tìm hoài cho đến khi đến dưới gốc cây Bồ Đề. Tâm của Phật trước sau đều là tâm hết. Và nếu trong tâm Phật không có sự giác ngộ đó, làm sao Phật giác ngộ? Giác ngộ nằm ở đâu? Nó là tâm. Mà người nào giác ngộ thì là tâm người đó giác ngộ. Cho nên giác ngộ nằm trong tâm mình. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sinh có Phật tính. Phật tính tức là tâm, cái chân tâm của mình, nếu mà nói dễ hiểu, cái tính thể chân thật ở nơi là tính thể của tâm thức mình. Chỉ có ở đó là có sự giác ngộ và có cái giải thoát. Nó không có ở bên ngoài mình. Cho nên sau này á, các cái kinh pháp mà thuộc về Như Lai Tạng Phật tính đó, nó nói rằng là mình vốn là Phật mà bị cái phiền não nó che đậy bên ngoài, như là Phật tính. Cho nên Thiền Tông nó là một cái tông phái mà chỉ thẳng ra thuộc về cái giáo lý Như Lai Tạng Phật tính, nhưng mà chỉ thẳng ra cái chỗ Phật tính nằm ở đâu, nó nằm ở tâm mình. Mà tâm mình á, nó hiện ra ở chỗ nào? Nó hiện ra ở nơi cảnh. Tâm mình hiện ra nơi cảnh. Một người gọi cái đó là cảnh, đó là âm thanh. Cái người hát là cái tâm nó lắng nghe cái xem gọi cái gì. Một cái gì hiện ra trước mắt lúc giờ cảnh, nó là sắc. Thì lúc bây giờ cái tâm mình nó nhìn xem nó thấy cái gì. Một cái mùi hương nó bay đến, một cái mùi dưới bếp dưới gì đó, lập tức cái tâm mình đó, nó muốn nhận biết xem mùi gì, món ăn gì đó, nó vào đến chạm đến lưỡi của mình biết ngay mặn ngọt đắng cay. Tâm xuất hiện như vậy, tâm nó dựa vào cảnh, nó hiện ra cảnh, nó hiện ra ở trong cái tâm nó, cái bản thể của nó đó là giác ngộ Phật tính. Nên giờ nó muốn chỉ ra cái tâm, nhiều khi phải mượn cảnh. Này, câu chi thắc mắc đủ thứ hết. Đầu tiên là cô Nico nó có khơi dậy một cái tâm, cô khơi dậy một cái tâm mà ngài câu chi xưa nay á, tức là giống như mình ấy đó, mình cứ có ý kiến, có nảy nọ cái cảnh, cho nên đó, ở nơi cái cảnh đó nó, cái nó sinh ra rất nhiều cái tâm. Mà gốc của nó là tình cảm, thương ghét, rồi phải trái đúng sai, nó sinh rất nhiều cái tâm như vậy. Mỗi một cái cảnh dù nó nhỏ xíu vậy thôi là mình cũng có một cái, một cái nắp này nó đẹp, cái nắp này nó hay hơn, hay là nắp gì mà nhìn ghê quá, là cái tâm mình nó cứ sinh phải trái thương ghét, phải trái thương ghét. Mà ở ngay nơi cái tâm đó, nó có chỗ giác ngộ. Nên bây giờ các tổ thiền ấy, tìm cách khơi ra để cho mình thấy. Nên chính vì vậy là mình biết rằng là pháp Phật được diễn tả ra, nói ra để cho cái tâm thức nó học hỏi cái này nọ, thì Thiền Tông mới nói là Đức Phật thuyết pháp ấy, như là cái con đường vòng. Khi mà Đức Phật đưa cành hoa lên để khai một ngộ cho người ta đó, là Đức Phật chỉ thẳng ra, Đức Phật dùng một cái cảnh để chỉ thẳng ra cái tâm. Nhưng mà có ngài Ca Diếp là nhìn ra, cho nên ngài Ca Diếp đã được truyền đạo. Đó, chính cái đó đó, chính cái tâm thức đó là cái tâm giác ngộ. Nếu mà mình đừng có, nếu mà thêm câu nữa là mình đừng có phân biệt phải trái đúng sai. Cho nên Tam Tổ Tăng Sáng mới nói đó, chỉ cần cái tâm mình mà nó đừng có thương ghét là đạo nó ngay nơi đó. Lục Tổ Huệ Năng lúc nói với Minh Thượng Tọa đó, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay cái lúc đó chính là bản lai diện mục của ông. Phật tính nó có ngay nơi đó, tâm mình tức là Phật tính, nhưng mà nó cứ che ngoài, nó che bởi cái mình cứ thấy ta người, thương ghét phải trái đúng sai. Nhưng mà mình biết thêm một điều là đó, cái nguyên tắc nó là đơn giản như vậy, nhưng cái người mà muốn có cái căn tính của Thiền Tông đó, để có thể gọi là đốn ngộ, phải biết là nếu mà mình mà tu hành lâu dài rồi nó mới từ từ nó giác ngộ, thì kêu là tiệm tu mà tiệm ngộ, tiệm là từ từ. Còn nếu mà mình chỉ thẳng ra mà mình giác ngộ liền đó, thì cái đó là trực chỉ, mà là đốn ngộ. Đốn ngộ là ngộ lập tức. Cho nên ngài Câu Chi nhìn thấy biết hết, đây là cô Ni, có thể vậy đó, mặc áo tràng gì màu nâu chẳng gì đó, đây là cô Ni sách tích trược, đây là tích trược, đây là cái đi của cổ, tất cả cái đó đều là tâm của ngài Câu Chi. Ngài Câu Chi xưng cái tâm, cái này có nghĩa là gì? Cái đó là tâm của ngài Câu Chi. Nó Cô Ni cô bảo chẳng đụng gì đến ta hết. Đó là tâm của ông. Tâm của ông nó tự xưng, nó phải tự giải quyết lấy. Trong thiền đừng nói như vậy. Có nó không phải chuyện của ta. Nhưng mà cô đó là một thiện tri thức, có thể là ứng thần Quan Thế Âm Bồ Tát khơi dậy cái đó, khơi dậy cái nghi ngờ, cái nghi ngờ bất an của ngài Câu Chi. Rồi ngài Hoàng Long mới tới, Hoàng Long mới tới ở chứ. Thì lúc đó ngài Câu Chi nói là cái đó nó có nghĩa là gì. Thì cũng giống hệt như nhị tổ nói là con bất an, xin tổ an tâm cho con. Thì ngài Câu Chi bảo cái đó có nghĩa là gì mà con không hiểu, xin ngài giải thích cho con. Mà cái bất an, cái không hiểu đó, nó là tâm của mình. Cho nên sơ tổ mới nói nhị tổ là ông đưa tâm của ông ra đây tôi an cho. Giờ mới đến mình mới biết là nó là tâm hết, chỉ tâm thôi, nhưng mà tâm không có lường được. Cho nên ngài nhị tổ mới suy nghĩ một chậm mà con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Bây giờ mình đều có tâm này hết đó. Bây giờ mấy Phật tử mình thử đưa tâm mình ra coi. Mình đưa gì ra cũng là cảnh hết. Cho nên tìm tâm ra. Đó, thì tìm tâm không ra thì cái bất an nó nằm ở cái chỗ là tìm không ra. Bởi vì bất an nó tức là tâm. Giờ này Câu Chi ấy, thì cái cô Ni này có cái ý nghĩa gì? Thực ra cái đó là cái tâm của ngài Câu Chi. Tự mình sinh ra cái ý nghĩa, tự mình muốn nói cái đó có ý nghĩa gì. Cũng như giờ ta đưa ngón tay, giờ ta đưa bàn tay lên thì nó là bàn tay. Tự cái tâm của mình nghĩ cái này nó có nghĩa gì, tại sao mình không thấy nó là bàn tay, là vì mình thấy hơi lạ lạ chút cái là tự nhiên mình bảo nó có nghĩa gì. Cho nên mình biết là cái tâm thức thông thường hàng ngày của con người mình á, nó truyền vận theo một cái chiều hướng, nó không có thấy là chính nó, cho nên nó không giác ngộ. Nó cứ như vậy, nó đi theo cảnh, nó chạy theo cảnh, cho nên là bị cảnh nó lôi kéo. Nó sinh cái tâm nó cứ luôn luôn nó thấy là cái gì cũng ở nơi bên ngoài hết, chứ nó không thấy là chính nó. Cũng như mình nói là ngài Câu Chi thấy là tất cả những cái chuyện mà khó hiểu nó ở nơi cô Ni, chứ ngài không có thấy nó là chính là tâm của ngài. Mình mới thấy là từ từ trong Phật pháp mới có cái giáo lý của duy thức duy tâm, nhất thiết tất cả là do tâm tạo ra, chứ không phải nó là cái bên ngoài. Cái bên ngoài nó làm cho tâm mình phát sinh, cũng như mình biết là gió nó thổi để cho sóng nó khởi lên, cái khởi lên nó là sóng khởi, nước khởi lên mà thành sóng. Gió nó bảo chứ tôi thổi là tôi cứ tự nhiên tôi thổi thôi, tôi không có nói ông phải nổi dậy, còn nổi dậy đó là cái chuyện của ông. Cho nên nước đang bằng phẳng mình cứ nổi lên như vậy, đó là chuyện của nước. Cho nên khi mà tất cả xung quanh này nó, khi mà một vị tổ họ giác ngộ ra cái tự tâm bản tính của họ, một vị tổ ngộ ra cái đó rồi đó, tất cả xung quanh này này tâm của tổ không có động nữa, thì tự nhiên nó là nó chiếu rõ hết tất cả, nó hiển hiện rõ hết. Cái thế giới này, con người, mình, người, ta, người, nó là cái gì, tại sao nó xuất hiện như vậy. Cho nên ấy kêu là thiền, mà thực ra không phải ngồi thiền hết, mà là cái thiền của trí huệ giác ngộ. Còn lúc đó mới thấy là xưa nay cái tâm mình nó động tứ tung hết, mà nó động nó mọi cảnh, rồi mình động, người động, hai động gặp nhau. Hai động gặp nhau nó thành đấu. Hai anh đều sinh tâm động hết, nên nó thành như vậy. nó có biết đó, cho nên giờ đó là mình mới biết là khi mà cái thiền tông đó, khi mà một cái bậc thiền sư đó, thấy ra được cái tâm của mình nó hoạt động khắp hết, nó làm chủ mọi cái. Mình thấy người ta chửi mắng mình mà thực ra là cái tâm mình á, nó đang chửi mắng á, chứ không phải là người ta làm chủ cái đó, chính tâm mình làm chủ cái đó. Ở trong đó mình phân biệt ta người, cái đó nó có hay không thì Phật pháp mình học cái tính không cái gì là trả lời là nó không có cái đó. Bây giờ đó thì mình biết là khi mà một cái bậc giác ngộ nó thấy rõ cái tâm của mình nó hoạt động và thấy rõ cái Phật pháp nó nằm ở trong đó. Nếu mà cái tâm mình đừng phân biệt nữa thì tự nhiên cái tâm nó bao la, tâm mình nó trở thành là biển. Một cái người ta chửi mình ấy, như là một cái nước miếng, nước bọt của một cái người ấy, nó nhổ xuống cái biển. Nếu mà mình thấy mình ấy, là một giọt nước ở trong biển đó, thì mình thấy mình bị dơ, bị sỉ nhục. Mà nếu mình nhìn ra nó mình là cả một cái đại dương á, thì cái nhổ nước miếng của người kia á không có một cái ý nghĩa gì nữa hết, và mình giải thoát hoàn toàn. Mình thấy là nó có, mình thấy là nó có cái người đó, mình thấy là có tôi, mình phân biệt, mình tranh đấu trong đó, là mình rớt vào trong cái chói buộc tạo nghiệp của luân hồi. Cho nên cái giải thoát nó nằm ngay cái chỗ tâm thức của mình, mà mình nhận ra đó là tâm thức của mình. Cho nên chính vì vậy mình hiểu là thiền tông này á, mình nghe thì mình thấy vậy á, nhưng mà nó thâm sâu không thể tưởng tượng nổi. Những vị mà giác ngộ nhiều khi la lên để thức mừng vui vô cùng, tỉnh ngộ ra mình mới hiểu là tại sao các ngài có những cái độ như vậy. Ví dụ như mình nghe chuyện ngày Mã Tổ, ngày Thủy Lạo hai tổ thiền đó. Ngày Thủy Lạo đến nơi tham bái ngày Mã Tổ đảnh lễ. Ngài Mã Tổ hỏi muốn gì, ngày Thủy Lạo mà con muốn biết thực ra chân lý của đạo Phật là gì. Thì đây toàn là những người có căn tính của thiền tông là trực chỉ đốn ngộ. Mã Tổ mới nghe là biết liền, thấy là biết rồi. Ông đến gần đây, ngồi trên cái giường thiền, ông đến gần đây, tôi trả lời cho. Ngài Thủy Lạo bước đến gần, ngài Mã Tổ mới giơ cái chân lên, đạp cho một cái thật mạnh. Ngài Thủy Lạo té nhào ra đất, té bò lăn một càng ra đất, nó vừa đau nữa. Nhưng mà lúc mà lồm cồm bò dậy, tỉnh ngộ luôn, giác ngộ luôn, cười ha 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 đó. La lên cười ha 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 đó. Ngài Mã Tổ thấy gì mà cười. Ngài Thủy Lạo bảo rất tất cả nhé, tất cả vạn vật tam thiên đại thiên thế giới ấy, nó chỉ nằm ở trên đầu một cái sợi lông thôi, nói như Hoàng Nghiêm vậy đó. Cười ha ha, nó giác ngộ đó, nó tỉnh ngộ ra. Ở đây mình biết là trong mình mới nhớ là cái cách thức để khai mở cho người khác giác ngộ của thiền tông là trực chỉ và chỉ thẳng. Cho nên các ngài chỉ thẳng bằng một câu nói, bằng một hành động. Ngài Hoàng Long chỉ đưa một ngón tay như vậy cái. Ngài Câu Chi tâm thức của ngài bị nó khởi lên một cái nghi ngờ, không biết cô ni cô có nghĩa ý nghĩa gì. Nó chính là tâm ngài tự khởi lên. Cái nghi ngờ đó, cái ý nghĩa đó, nó chính là cái tâm của ngài, nó không phải là của cô ni và của ai hết. Ngài không có nhìn ra được cái chính là nó là tâm mình. Cái điều thứ hai là bây giờ ngài mới đặt hết tất cả cái niềm tin, tất cả cái sự tin tưởng vào câu trả lời của ngài Hoàng Long, được Sơn Thần báo mộng là đại thiện tri thức tới. Cho nên là mình sẽ được cái giải quyết đó, mình sẽ đón nhận cái giải quyết chắc chắn mình được. Thế ra nó quá đơn giản, nó cũng thầy nó quá đơn giản. Bây giờ nó không có cái gì lạ lùng, lạ lùng của cô ni, còn có một cái dục mình nói mau lên, nói mau, nó còn làm cho mình là bị đau đủ thứ hết. Thế là rất đơn giản mà mình trông chờ cái chân lý đó, nó rất đơn giản. Tự nhiên à, nó căn tính nhiều đời kiếp, công đức, trí huệ, thấy ra là nó nơi mình hết. Mình sinh tâm lên là mình lại hỏi, ủa tại sao một ngón tay? Tại sao lại một ngón tay? Nếu mình sinh tâm nữa, còn bây giờ cái tâm của mình á, nó ngay nơi đó, mình không có đón nhận nó, mình lại thấy là nó nằm ở nơi một ngón tay này, thì nó sẽ càng huyền bí nữa, còn huyền bí hơn cô ni nữa. Cho nên á, bởi vì tâm mình nó cứ chạy ra bên ngoài và nó cứ nghĩ là tất cả mọi ý nghĩa, tất cả cái gì nó là ở bên ngoài, nó không có đụng tới mình, cho nên mình không thấy là tâm mình. Mình lúc đó mình mới thấy không ngờ cái tâm mình á, tâm thể của mình cái gì cũng là nó hết, nó bao la không cùng tận. Cái vị đó, cái tâm thức đó, nó tiêu tan những cái phân biệt đi, thế nó hiện ra một cái không cùng tận của tâm thức. Thì nó thấy là à, thấy là xưa nay á, mình ngồi ở trong am, nó cũng cái am nó cũng là cái tâm của mình, mà mình bước ra ngoài mình ngồi thiền cũng thiền, nó cũng từ tâm mình. Cho nên mình mới nói chuyện ngài Mã Tổ, tức là ngài mà đạt ngài Thủy Lão ác ngộ đó. Ngài Mã Tổ có lần hét đi một tiếng là làm cho đệ tử là ngài Bách Trượng điếc tai 3 ngày. Trả lời một câu hỏi mà hét được một tiếng này đó. À, thì lúc đầu tiên hết á, ngài Mã Tổ cũng ngồi thiền. Lúc đó ngài Hoài Nhượng mới tới. Ngài Hoài Nhượng là một đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ. Tới núi, ngài này ngồi thiền trên núi, trên một cái bờ đá, một cái tảng đá đó. Thì ngài Hoài Nhượng biết là đây là một bậc gọi là pháp khí vĩ đại, người này sẽ hoằng truyền cái thiền tông rất là mạnh, là ngài Mã Tổ. Cho nên ngài Hoài Nhượng biết là ấy đó, bây giờ mới phải khai ngộ. Ngài Hoài Nhượng mới bèn lấy một cái viên đá, một cái miếng gạch mỏng, mới đến ngài kia ngồi trước đó. Ngài này ngồi đối diện chà chà chát 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 ngồi thiền. Tự nhiên có ông tăng ở đâu đến mà ngồi cứ mài mài gạch. Ngài Mã Tổ mới mở mắt ra hỏi chứ thầy làm gì vậy? Thế nào mày gạch à? Thế mày gạch để làm gì vậy? Mày gạch để làm gương, làm kính để soi. Mã Tổ mới nói chứ làm sao mà mày gạch mày đá như vậy mà nó thành gương được. Thế ngài Hoài Nhượng mới hỏi lại, thế ông ngồi đó làm gì vậy? Ông ngồi làm mà ngài Mã Tổ nó ngồi thiền. Ông ngồi thiền để làm gì vậy? Nghe mà để thành Phật. Ngài Hoài Nhượng làm sao ngồi thiền mà thành Phật được? Cái ngài Mã Tổ giật mình. Ông mới biết là căn cơ nó chín mùi, tự nhiên nó có một cái duyên nó tới, nó sắp sửa khai mở. Mình nghĩ tại sao Phật là Phật chứ, đụng gì đến ngồi thiền này. Tự nhiên nó khởi lên. Cái ngài mới hỏi thế làm sao mới thành Phật được. Hỏi ngài Hoài Nhượng. Ngài Hoài Nhượng mới nói một thí dụ. Cái xe trâu của ông đó, nó không có chạy, thì ông thúc con trâu hay là ông thúc cái xe? Tự nhiên ngài Mã Tổ tỉnh. Thì cái thí dụ đó, cái thân đó, nó ví cho cái xe, cái tâm nó là con trâu kéo xe. Bây giờ cứ mang cái xe ra mà tu, cứ mang cái thân ra mà tu mà không thấy được cái tâm, tức là cái xe nó chạy, cứ đập cái xe chạy mày mà con trâu nó không chịu chạy, mình không thấy là cái con trâu nó mới là cái kéo xe. Cho nên mình không thấy là cái tâm của mình nó mới là cái ngồi thiền chứ không phải là cái thân. Cho nên mình cứ ép cái thân, gò cái thân, cứng cái thân mà mình không có biết rõ là tâm hết. Cho nên chính cái điều đó mà ngài Mã Tổ tỉnh ngộ một câu nói thôi. Cho nên đó mình biết đó là cái chỗ khi mà các ngài giác ngộ, mà các ngài giác ngộ được cái bản tâm của các ngài, không ngờ rằng ở trong cái tâm thức mà thấy nghe hiểu biết như vậy này, không ngờ cái tâm đó nó bao la không cùng, nó chính là Phật. Té ra là Phật giác ngộ là cái tâm nó. Và té ra bao nhiêu lâu nay mình đi tìm đạo á, mà mình không tìm cái sự giác ngộ ra cái tâm của mình. Mình cứ tìm đạo, à đạo là cái nghĩa này, đạo là cái nghĩa này, đạo nằm ở nơi thiện tri thức này, đạo nằm ở nơi thiện tri thức kia, không có tìm cái này. Cho nên là sau này ngài Huệ Hải đến hỏi tìm đạo nên ngài Mã Tổ, ngài Mã Tổ mới nói chứ tại sao không tìm ở nơi tôi. Ông có cả một cái kho tàng bất tận, ông không có chịu hưởng, tại sao mà ông cứ hỏi nơi người khác, ông cứ đi đếm của báu của người, rốt cuộc ông có gì hết. Đó là cái này vàng này, cái này bạc này, cái này lưu ly này, cái này sapphire này, cái này kim cương này, mà toàn là đếm cho ông chủ không à. Mình không có gì hết. Tức là mình nói là đây là tính không này ha, đây là duy thức này, đây là Đức Phật này, đây là chư Bồ Tát này, đây là Bồ Tát nói vậy này, mà toàn là của Phật, của Bồ Tát không, rốt cuộc mình không có gì hết. Mình có một cái tâm tính của mình ấy, mình có cái đó chính là Phật, nó vô lượng công đức ở bên trong cái tâm nó của mình, mà mình không cái chịu giác ra nó, tha hồ đem ra mà xài. Cho nên sau ngày Huệ Hải giác ngộ, ngày Huệ Hải nói là thiền là mệt thì ăn, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Mới trả lời nó. Ngài Triệu Châu mới nói là bình thường tâm nó là đạt. Cái tâm hàng ngày của mình thấy nghe này, nó uống nước là ăn cơm nó là đạt. Chính cái tâm đó, thể của nó là Phật. Bây giờ làm sao mình thấy ra? Cho nên người ấy biết là thiền tông mới là muốn trực chỉ ra. Cái tâm nó mà diễn tả đó là mình sẽ không có thấy. Không những là tất cả những giáo lý của Như Lai Tạng là nói về tâm, nhưng mà là giáo lý. Còn bây giờ đó, là thiền tông đó, là tôi không nói giáo lý, giáo ngoại biệt truyền là truyền riêng đâu ấy, mà tôi trực chỉ thẳng ra tâm đâu thì thẳng ra cái tâm của mình. Mà chỉ cách nào mình phải có một cái cơ duyên rất là mạnh thì mình mới tỉnh ngộ được. Còn thôi là mình cứ trời ơi nó là cái gì không sao hiểu hết. Nhưng mà giờ đây đó, mình nghe không phải để mình giác ngộ, mình nghe để mình biết rằng là về thiền tông là một cái tông phái của đạo Phật, mà mình là thuộc về cái tông phái đó. Các vị đó là tổ của tông phái thiền tông. Vì sau này thiền tông khó giác ngộ quá, nó cho nên mới nương vào tịnh độ. Có nhiều vị tổ thiền mới là thiền tự song tu. Cho nên mình biết vậy. Bởi vì nó có nhiều cái ta nói càng về sau cái căn cơ nó càng yếu. Cho nên nghe một đời một cái trực chỉ nào đó không có thấy ra được tâm tính, và có thể bị lẫn lộn, có thể bị sai lầm, cho nên bắt buộc phải đi tìm thiện tri thức. Thì tìm ở đâu? Thiện tri thức đó, đại thiện tri thức đó chính là Phật. Mà Phật nào? Phật A Di Đà. Cho nên các vị mà tu tịnh độ thuần túy đó thì là tu theo đại thừa, muốn về cõi Phật A Di Đà để giác ngộ rồi quay trở lại độ chúng sinh, hành Bồ Tát đạo. Còn các vị mà thiền tịnh song tu á, là muốn về đến đó để cho cái giác ngộ về thiền của mình á dứt khoát 100%, nó không có bị một cái gì còn vướng mắc mắc nữa. Cho nên mình biết là vậy, nên mới có cái thiền tịnh song tu. Mà trong đó mình biết là có mấy vị người ta kêu là tổ tịnh độ đều là tổ thiền hết, đều là thiền sư hết. Nhưng mà mình biết là tu kiêm theo tịnh độ nữa, là cái ý nó là như vậy. Cho nên từ đó là thiền tịnh song tu là vậy. Thế giờ đây mình mới biết rằng là mình nghe thì mình biết là cái chân lý mà Phật giác ngộ, và rồi Phật muốn đưa mình đến cái chỗ giác ngộ, nó thực ra nó là tâm tính của mình. Cho nên khi mình nghe, mình tin thì mình mới biết rằng là mình có thể thành Phật, và mình là có cái Phật tính tiềm ẩn trong tâm thức. cái tâm thức mà phân biệt vô minh luân hồi của mình, thì là cái thể tính của nó chính là sự giác ngộ. Cho nên giác ngộ nó không ra ngoài khỏi cái luân hồi. Khi mình học giáo lý học gì đó, nó suy luận thì nó có vẻ như mơ hồ trừu tượng, nó thâm sâu, nó cao siêu gì, nhưng mà thực ra đó, cái thực của cái lý thuyết đó nó chính là tâm thức của mình. Nên ở chỗ mình lại biết rõ là bản thể tâm của mình, cái sự thật của tâm mình nó là giác. Còn cái mà mình thấy là tôi này, ví dụ tôi với Văn A, con của ông B, của bà C, có anh em, nó cái tâm đó nó là cái gì? Thì đó, cái giáo lý của Phật tính nó nói rằng là cái thật của cái tâm đó nó là Phật tính. Còn những cái đó nó là những cái nhân quả của luân hồi, nó che ở trên cái Phật tính của mình, che trên cái tâm Phật tính của mình. Cho nên Phật không phải là một vị thượng đế giống như các tôn giáo khác, mà mình là những cái tâm thức luân hồi, không bao giờ có thể trở thành Phật được. Cũng như mình mà theo bất cứ tôn giáo khác có thượng đế, mình không bao giờ thành thượng đế được. Bây giờ cái thượng đế ở trong đạo Phật, mình là Đức Phật, và mình là những cái người tín đồ theo Đức Phật, và mình theo Đức Phật là để mình trở thành Phật, chứ không phải là mình cứ vĩnh viễn là cái con người luân hồi của mình. Thì Phật cứu độ mình chỗ nào? Đó, cho nên là mình mới biết đạo Phật nó như vậy. Nên cái chỗ mà cao siêu nhất, bây giờ mà thượng đế có hiện ra đi nữa, mình là một đệ tử thiền thì mình cũng nói là thượng đế có biết rằng là thượng đế đang thấy ai không? Thượng đế sẽ nói là ta thấy con là một con chiên của ta. Nhưng mà thượng đế chưa thấy là tâm thượng đế. Thượng đế chưa có giác ngộ hết. Cái mà thượng đế thấy con là con chiên, là tín đồ của thượng đế, đó là tâm của thượng đế đó. Mà thượng đế, con không có phải là con chiên, con là con người. Và con là con. Nên vậy đó, cho nên thượng đế thấy gì là tâm thượng đế, mà thượng đế còn chưa thấy là tâm nữa, thấy chưa? Thượng đế là đó. Cho nên mình biết đó là cái chỗ nên là đạo Phật mới nói là tất cả các tôn giáo khác nó không có cứu độ được con người, mà nó không biết ra sự thật của con người ấy chính là tâm thức, mà cái tâm thức đó nó chính là Phật, nó thoát hết tất cả mọi đau khổ. Cho nên Đức Phật thấy ra chân lý của chúng sinh mới cứu độ được chúng sinh, cứu là khai mở cái chỗ đó. Nhưng mà bởi vì ấy, chúng sinh cần phải tu luyện, tập luyện đó, huân tập rất nhiều cái để mà có thể tỉnh ngộ. Cho nên Đức Phật phải phương tiện nói ra rất nhiều pháp nữa. Nhưng mà ai mà lúc mà tích tập đủ công đức tư lương của nó, thì lúc đó Phật có thể chỉ thẳng cho người đó, nó giác ngộ. Mình thấy bây giờ giác ngộ bên Thanh Văn, ngài Anan đệ tử của Phật, thị giả của Phật 25 năm trời, đến khi Phật nhập Niết Bàn chưa có giác ngộ, chưa thành A-la-hán. Nên kết tập kinh điển, vào trong cái đại hội kết tập kinh điển là do ngài Ca Diếp triệu tập. Ca Diếp đuổi ra ngoài. Ca Diếp bảo ở đây 500 vị, 499 vị người ta đều thanh tịnh hết, còn ông chưa thanh tịnh, đi ra khỏi đây. Ngài A Nan buồn lắm. Ngài Ca Diếp bảo chứ tu cho nó thanh tịnh đi rồi mới được vào đây tham dự. Ngài A Nan buồn tủi lắm. A Nan là nói rằng bao nhiêu năm trời mình ở gần bên cạnh Phật, đâu có ai mà đối xử với mình như vậy. Gì ở đâu đó có Phật đó rồi, bây giờ đây Phật vừa đi mình buồn gần chết thấu xương rồi, rồi bị ngài Ca Diếp đối xử như vậy. Cho nên về mới nghĩ, nhưng mà là buồn đó là cái tâm thế tục, còn cái tâm đạo nó thấy là đúng, mình phải tu cho nó đắc đạo mới được. Đắc đạo thì có nghĩa là từng ngộ. Cho nên ngài mới ra sức tu, tu ngày tu đêm tu không ngủ, đến một hôm nó hết sức rồi, cái là thiền định, quán tường những pháp gì mà pháp Phật dạy, quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ đau, làm sao xả lia hết tất cả cái đó, kiệt cái lực của mình à. Hay nghĩ bây giờ nghỉ một chút, nghỉ một chút thôi mới tu tiếp được, nó có kiệt cạn, cạn kiệt cái sức rồi. Cho nên nghĩ như vậy, cái ngày ấy, từ cái thế ngồi đó mới nằm xuống. Thì thường thường nằm là nằm luôn bên phải giống như Đức Phật. Cái nằm xuống như vậy thì cái sườn bên phải này nó gần sát đến cái chiếu một cái, tự nhiên giác ngộ, chứng A La Hán luôn. Nên nó không nằm ở trong chỗ tu tập. Cái chỗ mà mình tỉnh đó, nó không nằm ở chỗ tu tập. Mình ở trong mơ, mình ở trong mê. Ở trong mê đó, mình nằm mơ thấy mình muốn tỉnh ngộ. Cho nên trong giấc mơ đó mình ra sức mình tu tập, mình nghĩ là mình sẽ đạt được cái sự giác ngộ ở nơi cái con người à, ở trong giấc mơ, ở nơi cái tâm thức của cái con người đó ở trong giấc mơ. Nhưng mà cái tỉnh ngộ nó không hề có ở nơi đó à. Cho nên là cái đó nó phải tiêu tan đi thì cái tỉnh ngộ nó mới tới. Và mình giữ lấy cái đó và mình nghĩ rằng cái thân tâm này của mình á, nó sẽ chứng ngộ, là giống y như mình nằm mơ và mình cứ muốn cái người mơ đó nó tỉnh ngộ, mà trái lại cái người mơ đó nó phải biến mất đi thì tự nhiên nó tỉnh. Ở đây mình biết là Đức Phật mới dạy cái pháp cho thấy là mình không có thật, cái tôi không có thật, tâm thức thân tâm mình nó từ nhân nó hiện ra thành kết quả, nó không phải là cái thật có vĩnh viễn của mình. Mình mới biết là Đức Phật mới dạy những cái pháp như vậy. Đó, mà mình cứ chấp nó có thật mà mình muốn rằng là cái gì cũng đến với nó và cũng thành tựu ở nơi nó, kể cả cái giác ngộ nữa, mà nó không phải là cái giác ngộ, nó là một cái mặt mơ tưởng ở trên cái tâm thức giác ngộ của mình, cũng như cái giấc mơ nó che lên cái tâm tỉnh ngộ của mình, cái tâm tỉnh thức của mình. Khi mà cái mặt là giấc mơ giấc mộng của mình nó tan biến thì tự nhiên cái tâm tỉnh nó xuất hiện. Nên ở đây mình biết là chỉ cho có trong thiền tông đó mới nói lên cái Phật pháp, nói lên cái đạo Phật đó, cái giác ngộ của Đức Phật đó, và cứu độ chúng sinh của Đức Phật đó, nó hiển hiện nó rõ ràng như vậy. Tức là mình là Phật, Đức Phật là Phật đã thành, mình là Phật rồi. Mình đã là Phật rồi nhưng mà mình bị che. Nên sao đó, vén cái màn đó đi, màn che đi, mình giác ngộ. Từ cái chỗ đó mình sẽ hiểu tất cả những cái gì mình làm, công đức, học hỏi, tụng kinh đó, nó là những cái từ từ phương tiện đó, để vén cái màn che đó đi đó. Rồi thì mình sẽ nghe tiếp ngày mai là đều cho mình thấy rõ cái nghĩa, rõ dần cái ý nghĩa mà của Phật pháp cái này nọ và cái đời sống của mình. Mình có duyên cái đạo Phật, cái đạo Phật sẽ dẫn dắt mình nó đến cái mức nào, nó đi đến đâu. Ở hiện giờ tất cả những gì mình đang còn là, đang còn làm, nó có cái nghĩa gì trên cái con đường giác ngộ đó. Mình sẽ hiểu điều đó. Ai gì đạo Phật đó. Nguyện đem công